thứ ba tuần thánh, bài trích sách tiên tri Isaiah. Hỡi các đảo hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. Người đã phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta, ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Phần tôi đã nói, tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng, Người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà Gia-cốp về cho Người và quy tụ dân Israel chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán, nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Nói xong, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến, Người tuyên bố, thật, Thầy bảo, thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy. Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo, hỏi xem Thầy muốn nói về ai. Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi, thưa Thầy, ai vậy? Đức Giêsu trả lời, Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y, anh làm gì thì làm mau đi. Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y, hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra, lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói, giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy. Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi các người không thể đến được. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy. Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu, thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy? Đức Giêsu trả lời, nơi Thầy đi bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ theo. Ông Phêrô thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy. Đức Giêsu đáp, anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối Thầy 3 lần. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: người tôi chung hoàn toàn tin cậy nơi Thiên Chúa. Con người thường có khuynh hướng muốn nhìn thấy kết quả ngay và dễ nản chí bỏ cuộc khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không có kết quả gì. Trong những lúc như thế, con người dễ than thân trách phận, trách trời và trách người. Hậu quả là con người dễ bỏ đường lối của Thiên Chúa để chạy theo các cách thức của mình, của thế gian hay của ma quỷ. Các bài đọc hôm nay đưa ra những tấm gương để dạy con người phải biết hoàn toàn trông cậy nơi Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, người tôi trung nhiều khi cảm thấy những cố gắng của mình hoài công vô ích. Nhưng sau khi định thần nhìn lại, ông quyết định tiến tới vì ông biết Thiên Chúa sẽ cho ông phần thưởng sau cùng. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chắc cũng phải nhụt chí khi phải đương đầu với sự phản bội của Giuđa và nhất là của Phêrô, người Chúa đặt kỳ vọng rất nhiều vào ông. Nhưng Chúa vẫn can đảm tiến tới. Ngài tin tưởng Thiên Chúa sẽ dành cho Ngài chiến thắng sau cùng qua đau khổ của thập giá là sự sống lại hiển vinh. Bài đọc 1, bài ca thứ 2 về người tôi trung của Thiên Chúa. Thứ nhất, phải ghi nhớ muôn đời những gì Thiên Chúa đã làm và loan báo cho mọi người được biết. Người tôi trung tường thuật những gì Thiên Chúa đã làm cho ông như sau. Hỡi các đảo hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của người. Tất cả những gì người tôi trung sở hữu đến giờ này là do Thiên Chúa ban, tài năng, sức mạnh, sự hiểu biết. Người bảo vệ, người tôi trung như dũng sĩ cất giấu các mũi tên bên mình, chứ không hoang phí một mũi tên nào. Sẽ có những lúc người tôi trung cảm thấy mệt mỏi vì thấy những cố gắng của mình bị hoang phí mà không mang lại kết quả như lòng mong ước, đến nỗi phải thốt lên, tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì. Nhiều khi, người tôi trung còn phải lãnh nhận những hậu quả ngược lại điều mong ước, phản bội thay vì thương yêu, oán thù thay vì ân nghĩa. Thứ hai, phải tin tưởng hoàn toàn nơi sức mạnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Những lúc chao đảo như thế, người tôi trung cần định thần để nhớ lại đâu là nguồn sức mạnh đích thực của mình và đâu là sứ vụ đã được trao phó. Nhưng sự thật đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng, người là đấng nhào lặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi trung, đem về cho nhà Gia-cốp, đem nhà Gia-cốp về cho người và quy tụ dân Israel chung quanh người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Không chỉ giải thoát cho Israel mà thôi, nhưng còn trở nên ánh sáng cứu độ cho toàn thế giới. Sứ vụ của người tôi trung không chỉ giới hạn trong vòng dân tộc Do Thái, nhưng được mở rộng cho toàn thế giới. Vì như Thiên Chúa phán, nếu ngươi chỉ là tôi trung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố sự phản bội của Giuđa và của Phêrô. Thứ nhất, sự phản bội của Giuđa Iscariot. Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến khi phải đương đầu với sự phản bội của Giuđa và nhất là phải báo tin cho các tông đồ biết giờ đã điểm. Chúa có thể làm ngơ để chuyện gì phải đến sẽ đến, nhưng Chúa muốn chuẩn bị tâm hồn cho các ông để họ đừng ngỡ ngàng khi nó xảy ra, và nhất là biết những chuyện xảy ra đã được xếp đặt trước. Người tuyên bố, thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo, hỏi xem thầy muốn nói về ai. Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: Thưa thầy, ai vậy? Chúa Giêsu cho Giuđa biết sự phản bội của ông, để khỏi gây hoang mang và ngộ nhận giữa các tông đồ, mà cũng để cho Giuđa biết không có gì ông tính toán qua được mắt Chúa. Ngài nói: Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Có lẽ chỉ có 3 hay 4 người biết kẻ phản bội là Chúa Giêsu, đương sự Phêrô và Gioan. Khi biết kế hoạch bị bại lộ, ngay khi Giuđa vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: Anh làm gì thì làm mau đi. Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Thánh sử Gioan muốn nhấn mạnh cho độc giả hiểu thế nào là trời đã tối. Trời tối vì khi ăn lễ vượt qua, trời bên ngoài đã vào đêm. Nhưng tâm hồn của Giuđa từ lúc đấy cũng trở nên tăm tối, vì đã quay lưng lại với nguồn ánh sáng chân thật là thầy mình. Thứ hai, Chúa Giêsu nhận ra vinh quang Ngài nhận được khi giữa hai sự phản bội. Khi Giuđa đi rồi, cái chết trên thập giá chắc chắn sẽ xảy ra. Khi điều đó xảy ra là lúc Chúa Giêsu được tôn vinh. Vinh quang Chúa Giêsu có được là qua con đường thập giá, không qua gian khổ sẽ không đạt tới vinh quang. Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Chúa Giêsu đã cho Thiên Chúa danh dự và vinh quang tối cao, vì Ngài vâng lời Thiên Chúa cho đến nỗi bằng lòng chết trên thập giá. Nhờ sự vâng phục của Ngài, kế hoạch của Thiên Chúa cho con người thành sự thật. Con người nhận ra tất cả những gì Chúa Con nói là sự thật, và sẵn sàng hy sinh đáp trả tình yêu Thiên Chúa dành cho họ. Khi Thiên Chúa được tôn vinh, Ngài cũng sẽ tôn vinh Chúa Con. Ngài không những tôn vinh Chúa Con, mà còn siêu tôn Ngài bằng cách cho sống lại, lên trời, trao vương quốc và ban một danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Xin coi thư Philippe chương 2 câu 10 đến 11. Thứ ba, sự phản bội của Phêrô. Chúa Giêsu biết rõ tính tình của Phêrô, nhanh nhẩu đoảng, hứa đấy rồi quên đấy. Ông rất nhiệt thành, nghĩ sao nói vậy, sống về trái tim hơn là về trí óc. Vì thế Chúa nhắc nhở ông: Anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thầy bảo cho anh biết, gà chưa gáy anh đã chối thầy 3 lần. Chúa Giêsu biết cả quá khứ, hiện tại và tương lai của Phêrô. Đó là lý do tại sao Chúa nói với ông: Nơi thầy đi bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo. Ông chưa sẵn sàng theo Chúa hẳn lúc này, nhưng sẽ đến ngày ông sẽ cùng đi con đường thập giá với Chúa. Lúc đó lời ông nói, con sẽ thí mạng con vì thầy, thành hiện thực. Có một sự khác biệt lớn giữa hai sự phản bội của Giuđa và của Phêrô. Sự phản bội của Giuđa là sự phản bội có tính toán. Sự phản bội của Phêrô là sự phản bội vì yếu đuối, xảy ra cách đột xuất vì không chuẩn bị. Sự phản bội của Giuđa không dành chỗ cho hối hận và trở lại. Sự phản bội của Phêrô tức khắc quay về khi nhận ra mình đã làm điều đó. Ông òa lên khóc. Marco chương 14 câu 72. Áp dụng trong cuộc sống. Có những lúc chúng ta cảm thấy chán chường, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, vì những cố gắng của chúng ta dành cho Chúa đã không mang lại kết quả tốt đẹp, lại còn đưa đến chia ly, phản bội. Khi phải đối diện với những giờ phút như thế, chúng ta phải nhớ lại hình ảnh người thôi chung và hình ảnh Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Cứ can đảm tiến tới, vì Thiên Chúa luôn đồng hành, và Ngài là người sẽ ban cho chúng ta phần thưởng sau cùng. Amen.